Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast 4.0. Mình là Trúc Giang. Trong tập tuần này, chúng mình có một bất ngờ nho nhỏ dành cho các bạn, đó chính là chúng mình sẽ làm một tập collab với podcast Study Tây. Cụ thể ở đây là chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện với anh Dũng và chị Gia Linh. Vậy trong tập collab này, hãy cùng theo chân bốn host tụi mình để lắng nghe những câu chuyện về việc khi tụi mình còn đang đi du học cho đến việc làm việc trong ngành công nghệ, và con gái thì làm việc trong ngành công nghệ như thế nào nhé. Dành cho các bạn chưa biết đến Study Tây thì Study Tây là một podcast xoay quanh về chủ đề du học và những lời khuyên khi đi du học. Trong podcast này, anh Dũng và chị Giả Linh sẽ cùng nhau vẽ ra một bức tranh đầy đủ về việc đi du học, từ những thử thách, thành công, lúc chuẩn bị hồ sơ cho đến khi quyết định là ở lại hay là về nước làm việc, và còn nhiều câu chuyện đặc biệt hơn thế nữa. Vì vậy mà tụi mình sẽ kèm link và thêm thông tin về podcast Study Tây trong phần mô tả của podcast để cho các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng bốn host tụi mình bắt đầu thôi nào.
Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Linh đã mời chúng em đến trò chuyện trong buổi podcast ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Dũng và chị Linh đã cùng mời em và Ngân đến với podcast của Study Tây ngày hôm nay. Nghe podcast của Study Tây đã rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp trò chuyện với anh chị nên là tụi em cũng rất là hân hạnh.
Cảm ơn Gia và Ngân đã đồng ý tham gia tập podcast ngày hôm nay. Chắc để mình kể qua về cái câu chuyện tại sao mình lại mời hai em nhé. Thường thì mình hay có thói quen nghe podcast vào khi buổi sáng lúc mà mình tắm. Thì mỗi buổi sáng thì mình rất thích được nghe 4.0 vì mình học được rất nhiều kiến thức về ở nước ngoài này. Mọi người đang có những cái công việc gì và mọi người có ý chí tiến thủ ra sao. Thì một hôm thì mình rất muốn phỏng vấn Ngân và Giang, thế là cũng có inbox và hỏi. Và hai em đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình. Ngoài ra thì hai em rất là cởi mở khi nói về quá trình đi du học cũng như là những cái công việc mà hiện tại hai em hay làm. Thì đầu tiên thì hai em có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không?
Em là Trúc Giang, hiện em đang làm công việc phân tích dữ liệu tại một công ty khởi nghiệp ở San Francisco. Thì công ty của em chủ yếu làm nhiều về mảng công nghệ cho quảng cáo, đặc biệt là về landing page. Thì ngoài công việc ra, em cũng rất thích những gì mà liên quan đến thể thao, đến những cái hoạt động ngoài trời như là đi lặn hay là lướt sóng, tại vì em ở California thì cũng là một nơi được ở gần biển rất là nhiều. Và một điều nữa em rất là thích là đi du lịch bụi hay là đi cắm trại. Còn ngoài ra thì em có một sở thích dành cho ngôn ngữ. Trước đây em đã có từng thời gian học tiếng Nhật và hiện tại là em đang học thêm tiếng Hoa nữa. Tiếp theo thì chắc là em sẽ mời Ngân giới thiệu về bản thân.
Chào anh chị, chào mọi người. Em là Thùy Ngân. Em hiện là kỹ sư nghiên cứu tại DeepMind, là một công ty của trí tuệ nhân tạo. Ngoài giờ làm của em thì em dành rất là nhiều thời gian cho bộ môn truyền văn nghệ thuật. Và một fun fact về em, một điều thú vị về em là em chọn sống ở San Francisco để băng qua đường là có thể đến sân băng của em. Và ngoài truyền văn nghệ thuật ra, em thì rất là thích các bộ môn nghệ thuật và thủ công. Và trong cái thời gian mà mình phải ở nhà vì dịch Covid này thì em đã tranh thủ vẽ rất là nhiều, rồi chơi đàn hoặc là viết thư pháp. Thì đây là một số điều mà em thích. Thì cũng giống Giang thì em hiện đang học lướt sóng để tranh thủ tận dụng biển của California. Và em cũng học rất là nhiều ngôn ngữ, chủ yếu hiện tại thì em học tiếng Pháp.
Wow. Nghe hai bạn giới thiệu thì thấy cả hai đều có hai mặt. Đấy là một phần là công việc thì rất nặng đô, nhưng mà thú vui của các bạn thì rất là tao nhã, là lướt sóng với cả trượt sân băng.
Yeah, thực ra bọn em nghĩ là bọn em làm những cái này là để mình giải tỏa sự căng thẳng sau khi mình đi làm á. Mọi người Việt Nam có nhiều thú vui khác hơn, như kiểu đi uống bia. Bên này không đi uống bia được, thì ra là bọn em đi trượt băng hoặc đi lướt sóng.
Để bước tới một cái câu hỏi mà chị rất là tò mò và chị tin là tất cả các bạn thính giả của Study Tây cũng rất là tò mò, thì hai em có thể kể qua về quá trình đi du học ở Mỹ được không? Tại vì theo chị được biết thì hai em thể hiện rất là rõ cái sự khác nhau về chọn trường ở Mỹ.
Ngân thì Ngân đi du học ở Mỹ 4 năm học đại học. Trước đó thì Ngân cũng học 12 năm phổ thông ở Việt Nam với mọi người. Trong cái quá trình mà Ngân đi học ở Mỹ thì có lẽ cái điều mà Ngân thích nhất ở đây là mình học được một nền văn hóa mới, một cái xã hội mới. Và vì thế nên là mình có một cái cách nhìn rộng mở hơn. Ngân cũng rất là thích ở Mỹ thì ở Yale cũng như rất là nhiều trường đại học khác thì họ có một nền giáo dục khai phóng hay còn gọi là liberal arts. Thì trong cái thời gian này em cũng tranh thủ rất là nhiều để tự học nhiều bộ môn cũng như là những cái kỹ năng mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. thì trong đấy có cái môn khoa học máy tính là em thử vào năm đầu tiên học đại học, và đấy là lý do mà cuộc đời em đã thay đổi sau đấy, đúng không, là em lựa chọn môn học này là môn mà mình là môn học chính của mình, là môn major của mình, và hiện tại thì em cũng đi làm ở trong ngành nữa.
Ừ. Thế còn Giang?
Em có một đường đi hơi không truyền thống một chút xíu. Kể về một câu chuyện trước đây là do em không có ý định đi du học. Cho đến năm lớp 12 thì nhà em mới quyết định là thôi con nên đi du học đi. Thì lúc đó em vẫn đang có ý định là học đại học ở Việt Nam thôi. Nhưng mà lúc đó em đã thi IELTS rồi ấy, nên là em vẫn có thể đi du học được. Nhưng mà không có nợ thẳng đại học giống như là mình đã có SAT. Khi mà em qua Mỹ là em học bắt đầu từ cao đẳng cộng đồng trước, rồi sau đó mới chuyển tiếp, mới transfer vào UCLA. Thì lúc đầu em thấy cái con đường đó khá là mập mờ, tại vì khi mà mình qua đây mình đi du học ở cao đẳng cộng đồng rồi thì mình không biết là cái con đường tiếp theo mình sẽ đi học ở đâu, hay là mình có hòa nhập được với lại các bạn khi mà mình chuyển tiếp hay không. Nhưng mà em thấy nhìn lại cái chặng đường đó, em thấy nó khá là hợp lý, vì trong cái quá trình mà em học ở cao đẳng cộng đồng em thay đổi môn học khá là nhiều. Lúc đầu là em định đi học giao tiếp về communication, sau đó em chuyển qua khoa học xã hội sociology, sau đó em lại chuyển tiếp qua economics là kinh tế, đúng không, sau rồi cuối cùng là em chuyển qua math là toán, và computer science là khoa học máy tính. Ở tại UCLA thì em lại chuyển vào ngành toán thống kê là statistics. Thì em thấy đó là một quyết định khá là đúng đắn, tại vì mình cũng có cái thời gian ở dưới cao đẳng cộng đồng mình thay đổi môn học khá là nhiều, nhưng mà khi mà học ở community college thì mình không phải bị đóng tiền học quá nhiều ấy, nên là mình vẫn có cái dư giả tài chính một chút xíu và có thời gian để mình có thể thay đổi và trải nghiệm nhiều môn học khác nhau. Thì em cảm thấy cái quá trình đó là một cái quá trình mà mình có thể khám phá được bản thân của mình khá là tốt.
Ừ, ai cũng nghĩ thế. Bây giờ nghĩ lại thì sau khi mà đi học ở Mỹ, anh nhận ra đáng lẽ ra ngày xưa nên xem xét cái lựa chọn là đi học cao đẳng cộng đồng trước, rồi sau đấy đi học lên đại học chính quy sau. Bởi vì đúng là như em nói đấy, cao đẳng cộng đồng tiền học phí và chi phí nói chung thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với những trường đại học chính quy, cả công với cả trường tư. Và cái thời gian mà học cao học cộng đồng thì mình nói chung là mình khá là tự do hơn nhiều so với học đại học chính quy, để mà thực sự là có thể thử nhiều cái khác nhau và biết xem là mình thích cái gì.
Chị cũng tò mò xíu là cao đẳng cộng đồng nghĩa là gì, tại vì ở Anh thì thường không có cái khái niệm đấy.
Em nghĩ là nó cũng có thể so sánh được giống như trường cao đẳng ở Việt Nam ấy, là mình học chỉ cần 2 năm thôi thì mình sẽ có bằng associate. Nó không phải là bằng cử nhân như là bằng bachelor của những đại học chính quy, mà khi mà mình có bằng associate thì mình có thể là dùng cái bằng đó để đi xin việc làm, nhưng mà nó sẽ không có bằng với cái cấp độ của bằng cử nhân. Từ cao đẳng cộng đồng thì mình có thể chuyển tiếp lên trường đại học chính quy được. Và vì đầu vào của cao đẳng cộng đồng thì mọi người không yêu cầu điểm SAT như bình thường, mà mọi người chỉ yêu cầu là có bằng cấp 3 và điểm IELTS hoặc là TOEFL thôi.
Em cũng muốn hỏi chị Linh và anh Dũng, đặc biệt là chị Linh có thời gian đi học ở Anh, thì em cũng muốn biết thêm là chương trình học ở Anh như thế nào. Và anh Dũng có một thời gian anh học ở LSE cũng ở Anh đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Nên là em muốn nghĩ về thời gian hai anh chị đi học ở đây.
Chị đi học ở Anh 5 năm thì cả 5 năm đều ở hai cái trường đồng không ngôn quạnh. Thường đi học ở Anh thì mọi người sẽ có hai con đường chính. Đầu tiên là học A-level, nghĩa là dự bị đại học trong 2 năm. Sau đấy thì học 3 đến 4 năm ở trường đại học. Thì dự bị đại học các bạn hay hiểu nôm na là như học cấp 3 ở Việt Nam ấy, nhưng mà thay vì học 12, 13 môn thì mình chỉ học khoảng 3 đến 4 môn liên quan đến cái ngành ở đại học mà mình muốn theo đuổi. Ví dụ như hồi đấy chị học ngành kinh tế, hai môn toán và sử. Thì sau đấy thì chị phát hiện ra chị rất thích đọc về sử này, đọc về các tờ báo liên quan chính trị. Và hơn nữa thì mẹ chị bảo là thôi kiểu gì cũng phải học kinh tế con ơi, học kinh tế thì sau này làm cái gì cũng được. Thế là chị mới chọn học kinh tế và chính trị. Đến cuối năm nhất thì chị thi các môn, sau đấy thì apply vào năm trường qua một hệ thống ở Anh gọi là UCAS. Thì khi đấy thì chị sẽ viết những cái bảng personal statement này, nói ra tại sao tôi thích cái ngành đấy, tôi có những cái kỹ năng gì, có những cái trải nghiệm gì liên quan ngành đấy. Cái thứ hai là lời nhận xét của thầy cô, là từ tutor như kiểu giáo viên chủ nhiệm của mình này. Thứ ba nữa là điểm số của chị trong năm nhất. Thì khi đấy thì trường dựa trên cái điểm số năm nhất của chị thì trường sẽ đánh giá được là khoảng năm 2 chị sẽ có điểm bao nhiêu. Sau đấy khi năm 2 mình thi, mình sẽ cố gắng được điểm bằng cái điểm mà trường kia yêu cầu. nếu mà điểm số của các bạn bằng thì các bạn hoàn toàn thể vào được cái trường kia. Chỉ có một số ngoại lệ là ví dụ như là các trường từ Oxford, Cambridge thì cái thời gian bạn phải apply sẽ sớm hơn và khi đấy thì trường sẽ trả lời bạn cũng nhanh hơn. Sau khi trường trả lời bạn là có muốn nhận bạn trong vòng phỏng vấn không thì bạn sẽ có một cái cuộc phỏng vấn với trường. Còn các trường khác, trừ các trường liên quan đến bác sĩ thì sẽ không đòi hỏi phỏng vấn. Sau đấy thì học 3 năm ở đại học thì sẽ học cái chuyên ngành mà mình mong muốn. Thì ở Anh thì sẽ có, khi đi học sẽ có lecture này, là một cái hội trường to khoảng mấy trăm người để mình nghe giảng từ thầy cô, từ các giáo sư về một môn nào đấy. Sau đấy sẽ có tiết seminar là khoảng 10 bạn sẽ ngồi phân tích về một cái chủ đề nào đấy. Ví dụ như là tí nữa mình sẽ nói về quyền phụ nữ chẳng hạn, thì có thể là trước đấy bọn chị sẽ đọc rất là nhiều bài báo, rất nhiều quyển sách nói về quyền phụ nữ. Sau đấy thì khi đến lớp seminar thì các bạn ở các nền văn hóa khác nhau sẽ ngồi bàn luận với nhau tại sao các bạn ý lại cho ý kiến này là đúng, ý kiến này là sai. Thì đấy là cái cách phổ biến nhất. Còn những cái bạn nào mà muốn thu gọn thời gian hơn thì hết lớp 11 các bạn có thể tham gia Foundation, là một cái khóa chỉ một năm thôi để học chính xác cái ngành mà các bạn sẽ muốn học ở đại học. Ví dụ như là ở đại học chị muốn học kinh doanh, ở trường đại học A thì chị thường sẽ học Foundation liên quan ngành kinh doanh ở trường đại học A luôn. Thì thường những cái trường mà có Foundation thì sẽ ranking thấp hơn những cái trường mà yêu cầu học A-level. Tóm tắt thì ở Anh thì sẽ học chủ yếu khá là nhiều về lý thuyết. Thì đấy cũng là một cái điểm yếu của Anh so với các nước khác như Mỹ, là chú trọng hơn nhiều về thực hành. Tuy nhiên thì ở Anh thì môi trường khá là lành mạnh và an toàn. Thế ra cũng kể một câu chuyện vui là cái hồi đấy mẹ chị hỏi chị là con muốn học ở Anh hay ở Mỹ, thì chị chỉ nói đơn giản là con muốn học ở Anh tại vì an toàn hơn. Tại vì như kiểu mình xem thời sự này, ở Mỹ có bao nhiêu là vụ khủng bố này nọ, thì đấy là lý do chị chọn Anh.
Thời gian anh học ở Mỹ 3 năm thì đúng là ở nơi đồng không bông quạnh thật, xung quanh toàn là đồng ngô và ở giữa bang Iowa. Iowa thì là bang nổi tiếng là nông thôn ở Mỹ, nhưng mà cái chỗ trường Anh thì nó còn là nông thôn của nông thôn. Xung quanh thực sự là nhiều sóc hơn cả người, và các bạn toàn rủ nhau ra đồng ngô hút cần xong rồi làm trái cái đồng ngô. Còn một năm mà anh học ở Chelsea, trường kinh tế London, thì như cái tên đã nói thì nó ở ngay giữa London, thì nó lại là đối lập như thế. Thì ở London thì nó rất là thành phố lớn, rất là xô bồ. Nó giống như cái bài Don't Stop Believing của Johnny, kiểu như là cái thời gian anh sang đấy giống như là chàng trai từ vùng nông thôn lên thành phố và được trải nghiệm lại xem là cái cảm giác ở thành phố như thế nào. Thì nếu mà nói về trải nghiệm thì cũng khá là giống với Linh, đấy là với cả hai em, đấy là khi mà đi học ở hai môi trường này thì được tiếp xúc với những bạn ở từ nhiều nơi khác nhau, từ nói thật là từ các tầng lớp khác nhau. Ví dụ như ở trường ở Mỹ thì anh thấy là nó có đa dạng hơn một chút, và đặc biệt là có những bạn mà ví dụ như được học bổng chính phủ, nhà thì không có điều kiện, mà cũng có những bạn mà nhà có rất nhiều điều kiện mà có thể đóng hết toàn bộ học phí. Và thực ra với mỗi một nhóm bạn chơi thì anh thấy là học được nhiều điều khác nhau. Cái này thì nữa mình có thể nói chi tiết hơn. Và ở Anh thì cũng giống như vậy, nhưng mà ở Anh thì cái sự phân hóa về tầng lớp hay là về background của các bạn thì nó ít hơn. Nhưng mà nhìn chung thì ở hai môi trường thì anh thấy là anh đều đã gặp được những bạn tốt, và anh nghĩ là anh học được nhiều điều.
Em có một fun fact nhỏ nhỏ là hồi em đi học đại học em cũng dành một mùa hè đi học ở LSE ở gần đâu. Đợt đấy cũng là đúng cái đợt Brexit nữa. Thành ra là ở London là em được trải nghiệm hoàn toàn Brexit, xong quay trở lại Mỹ, xong Trump lên làm tổng thống thì có một năm
dài.
Yeah, em cũng thấy giống mọi người, em thích nhất là mình đi học là mình chủ yếu là trải nghiệm cái nền văn hóa. Và đặc biệt là những bạn nào mà học công nghệ giống em thì chắc là các bạn cũng biết là có rất là nhiều thứ có thể học được trên mạng về ngành công nghệ. Thành ra là cái mà quan trọng nhất em thấy em học được từ cái thời mà đi học nó không phải là kiến thức về môn học đâu, mặc dù mình cũng có được tiếp xúc với rất là nhiều bạn hoặc là các thầy cô giỏi, nhưng mà em thấy những cái kiến thức này đến lúc mình đi làm mình vẫn còn có thể tiếp tục học ở những trường khác, rồi học online vân vân. Nhưng mà cái em rất là thích ở trường đại học, nhưng còn nói vừa trước là cái trải nghiệm của mình và cái thời gian mà em đi học ở Mỹ xong thời gian ngắn sang Anh để quan sát cái văn hóa cũng rất là khác so với bên Mỹ nữa. Thì mình học được rất là nhiều. Đến lúc mà em đi làm trong ngành công nghệ nghe thì chả liên quan gì đến những cái này, nhưng mà thực sự những cái background, những cái thông tin về các nền văn hóa khác nhau đấy nó ảnh hưởng đến việc là mình suy nghĩ về cách mình tạo ra sản phẩm công nghệ như thế nào. Các bạn có lẽ cũng biết là ví dụ như là ở châu Âu thì họ có kiểm soát về ngành công nghệ lớn hơn này, kiểu các chính quyền thì họ có kiểm soát các công ty công nghệ lớn hơn. Ví dụ ở Paris gần như là kiểu đi chiến tranh với Airbnb về việc là Airbnb có được cho phép mọi người thuê nhà ở Airbnb không. Hoặc là ở London thì mọi người cũng rất là có luật khắt khe với Uber bởi vì bảo vệ những người lái xe ở đây. Đấy, thế là thành ra là em thấy là những cái thời gian mà mình đi học, mình quan sát cái sự khác biệt ở Mỹ và ở châu Âu thì nó cũng ảnh hưởng đến công việc công nghệ, mặc dù nó nghe như là nó chả ảnh hưởng gì hoặc là nó không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng hoàn toàn nó là đều là những thông tin mà để mình biết tốt hơn về sản phẩm mình làm việc sau này.
Như vậy là cả bố bọn mình thì đều có khá là nhiều cái trải nghiệm hay khi mà đi du học. Và với Giang và Ngân thì anh thấy là trải nghiệm của bọn em cũng khá là khác nhau ở chỗ là với Giang thì cũng đã có thời gian học ở Community College cao đẳng cộng đồng. Thì thường ở những trường đấy thì là khá nhỏ. Nhưng mà em cũng học ở UCLA là một trường mà cái sĩ số học sinh trong bậc đại học nó rất là lớn. Và Ngân thì cũng học ở Yale thì so sánh giữa trường nhỏ và trường lớn đấy thì bọn em thấy nó khác nhau như thế nào? Và ở đây anh thấy là cũng có một cái vấn đề khá là quan trọng. Đấy là cái cách mà bọn em chọn trường ấy, thì bọn em chọn trường như thế nào?
Thì hồi em học ở cao đẳng cộng đồng mọi người rất là khác. Về môi trường thì môi trường rất là nhỏ mà những bạn bè mà mình gặp hay là những người mà mình tương tác với á, thì họ rất là đa dạng. Những bạn đó là từ những cái background, từ những trải nghiệm khác nhau hết. Có những bạn là có thể là drop out, là có thể bỏ học giữa chừng xong rồi bắt đầu đi học lại, thì các bạn ấy đi học ở cao đẳng cộng đồng. Hoặc là có những người như là đi nghĩa vụ quân sự ấy, sau cỡ khoảng 5 năm hay là 6 năm gì đấy thì sau khi mà họ đã xong nghĩa vụ rồi ấy, thì họ quay lại trường. Thì cao đẳng cộng đồng cũng là một con đường để họ có thể đi học lại. Và em còn gặp những cô chú hay là những bác mà ở độ tuổi rất là cao rồi mà họ còn không muốn đi học ấy, thì họ lại đăng ký thêm lớp ở cao đẳng cộng đồng họ đi học. Nên là em gặp rất là nhiều người khác nhau, hoặc là những người mà họ học xong cả bậc cử nhân luôn rồi á mà họ vẫn kiểu muốn thay đổi ngành hay là họ không muốn đi học tiếp tục bằng thạc sĩ, bằng master, thì họ lại vào cao đẳng cộng đồng họ học lại từ đầu để họ lấy một cái bằng cử nhân khác hoặc là bằng associate khác. Vì em được tương tác và được giao tiếp với lại rất là nhiều tầng lớp và thành phần khác nhau trong trường, nên là em có thể đồng cảm hơn với lại những cái hoàn cảnh khác nhau của mình, không phải chỉ là những bạn mà đồng trang lứa với em. Nhưng mà khi vào trường UCLA thì em có nhiều bạn cùng trang lứa với em hơn, bằng tuổi với em và cùng giống như là cùng hoàn cảnh với mình nhiều hơn. Và cũng đồng nghĩa với việc là môi trường rộng hơn, môi trường cạnh tranh hơn rất là nhiều. Giống như là em sẽ không có thể nào mà quen thân được với lại nhiều bạn giống như hồi mà em còn học ở Community College. Nhưng mà em có thể học được nhiều thứ khác hơn trong cái họ gọi là trải nghiệm thực sự của việc đi học đại học chính quy ấy. Thì mình có thể học được việc là giao tiếp, các bài chuyên nghiệp, hoặc là mình tổ chức một cái sự kiện hoặc là một cái tổ chức của học sinh được chuyên nghiệp hơn. Và nó cũng phần nào giúp em trong việc kiếm việc hay là kiếm công việc thực tập sau này. Hồi nãy anh Dũng có hỏi thêm một câu là vì sao mình chọn cái trường mà mình học á. Thì lúc đầu em nghĩ là trong cái quá trình mà em nộp đơn chuyển tiếp thì em nộp chắc cũng cỡ 6 đến 8 trường, em không nhớ. Nhưng mà cuối cùng em chọn UCLA là vì cũng là vì địa điểm. Tại vì UCLA cũng nghe thành phố, nghe một cái nơi tốt ở Los Angeles. Và thứ hai nữa là môi trường nó không phải là quá cạnh tranh giống như ở Berkeley. Thì ở California thì có hai trường mà được mọi người biết đến nhiều hơn là Berkeley và UCLA. Thì môi trường ở Berkeley thì cũng cạnh tranh rất là nhiều, mà ở UCLA thì mọi người, em thấy là mọi người có thể là giúp đỡ nhau nhiều hơn á, nên là em cũng thích một cái môi trường mà kiểu mọi người có thể giúp nhau tiến bộ hơn và có nhiều cái hoạt động vui hơn để mình có những cái trải nghiệm vui trong lúc mình đi học. Ngoài cái việc học ra, UCLA cũng khá là tốt về ngành toán, mà lúc đó thì em đang đi theo ngành toán. Cái thứ ba nữa là do gần bạn bè hơn và gần gia đình hơn một chút xíu, tại em có gia đình kiểu họ hàng bên đây không. Tiếp theo thì em có thể chắc là mời Ngân chia sẻ thêm về môi trường học của Ngân Vì em thấy là Ngân học ở LAC chứ cũng có những cái trải nghiệm rất là hay.
Ok, câu chuyện học đại học của Ngân so với Giang thì buồn tẻ hơn rất là nhiều. Ở chỗ là Ngân cũng nộp vào trường Yale thì là trường mà Ngân yêu thích nhất. Sau đó được nhận thì Ngân vào học. Nhưng mà tại sao mà Ngân nghĩ là Yale là môi trường mà Ngân yêu thích nhất thì là bởi vì Yale là môi trường là Liberal Arts in Research University. Thì để Ngân giải thích là Liberal Arts College là một cái trường mà mình có một cái nền giáo dục khai phóng, nghĩa là 2 năm học đầu tiên thì bọn mình không cần phải chọn môn học gì cả. Và thậm chí là trong 2 năm học đầu tiên này thì bọn mình cần phải hoàn thành các cái tín chỉ ở trong nhiều những cái bộ môn khác nhau như là khoa học này, và học tính toán, học ngoại ngữ, học về mỹ thuật, học về xã hội, khoa học nhân văn, vân vân. Là có rất là nhiều mảng khác nhau mà bọn mình cần phải hoàn thành. Sau đó thì đến cuối năm 2 bọn mình mới phải chọn môn học chính, chọn major, chọn ngành của mình. Đó, nhưng mà cái điều hay nữa là Yale là Liberal Arts College như vậy, nhưng mà nó lại ở bên trong một trường đại học nghiên cứu. Nghĩa là Yale vẫn có cái bậc học về cao học, rồi học tiến sĩ. Tại Yale khi mà nơi mà có rất là nhiều giáo sư giỏi và họ làm nghiên cứu ở đấy, và họ cũng sẵn sàng nhận những các bạn học sinh mà vẫn đang học ở bậc đại học á, vào học hoặc là vào các cái lab nghiên cứu của họ. Và Ngân thấy đấy là một cái sự pha trộn khá là tốt giữa việc là mình được thử nhiều thứ, tức là mình có chiều rộng nhưng mà mình cũng có thể đào sâu vào một cái mảng nào đấy. Và đấy là một điều mà Ngân rất là thích ở Yale. Ngân nghĩ là so với Community College và cao đẳng cộng đồng hoặc là trường UCLA của Giang thì Ngân thấy là Yale nó giống như một cái bong bóng. Ngân thấy là khác với trải nghiệm của Giang thì thực ra là các bạn ở Yale cũng phải có một, nói chung là có một cái background, có gia đình hoặc là có khả năng được học từ trước khá là tốt rồi ấy. Tại vì Yale là một trường khá là khó vào, thành ra là mình ít có cơ hội được tiếp xúc với nhiều các bạn từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau hơn. Thực ra là Yale cũng có những cái chương trình để họ khuyến khích những học sinh từ các gia đình mà ít có thu nhập cao ở Mỹ hơn ấy. Nhưng mà nói gì thì nói, các bạn này cũng là những bạn mà đã trải qua các chương trình học cấp 2, cấp 3 rất là tốt. Thành ra là nói chung là mọi người Yale cũng có cái background khá là giống nhau và mình ít khi được biết đến những cái câu chuyện khác hơn. Nhưng mà cái hay ở Yale thì Yale lại là ở giữa New Haven. Là New Haven là một thành phố mà có rất là nhiều người đến từ khu vực thu nhập thấp. Thì là trong cái thời gian mà mình học ở Yale thì mình bước ra khỏi trường là mình kiểu bước vào một thế giới khác. Và ít nhất là trong khoảng thời gian ấy mà mình được tiếp xúc với mọi người ở bên ngoài trường thì mình cũng biết được thêm về một mặt khác rất là khác so với cái xã hội bong bóng thu nhỏ bên trong Yale, nơi mà có rất là nhiều bạn từ gia đình rất là giàu, thậm chí là gia đình chính trị mà rất là quyền lực ở Mỹ. Nó là một trải nghiệm cực kỳ khác so với Giang.
Cho chị hỏi xíu đúng không? Tại vì thời gian đấy cũng là những cái cuộc tranh luận mà trong gia đình chị là mình có nên cần phải học trường top, là ví dụ như em là đang học trường Ivy League, hoặc là chính là trong chúng mình cũng có thể có những người đã học trường chuyên lớp chọn từ bé. Thì em có nghĩ sau những cái trải nghiệm từ bé đến giờ của em thì mình có cần phải cố gắng học trường Ivy League hoặc là cố gắng bằng được để vào trường top 100 hay top 10 của thế giới không?
Cho giải thích thêm một chút là trường Ivy League là một danh sách các trường ở Mỹ mà luôn xếp hạng cao, được coi là những cái trường tốt nhất, cũng tương đương như kiểu là trường chuyên lớp chọn ở Việt Nam vậy.
Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Linh giải thích về phần đấy. Ngân thì nói một cách rất là thực tiễn như thế nào nhỉ? Nói một cách rất là thực tiễn thì đúng là vào trường chuyên lớp chọn hoặc là vào trường đại học top cao thì nó có cái lợi ích cho mình, nó có mở cho mình nhiều những cái cánh cửa mới hơn. Thì Ngân thấy là cái đấy là cái hay của trường đại học top cao, nó cũng cho mình được tiếp xúc với nhiều người mà rất là giỏi. Nhưng mà có nhất thiết cần phải học ở những trường đấy không? Thì thực ra là Ngân thấy là không. Ngân thấy qua trải nghiệm của Ngân thì Ngân thấy là không. Bởi vì qua cái thời gian học của Ngân và qua thời gian mà Ngân đi làm, đi thực tập rồi ấy, thì Ngân cũng được tiếp xúc với nhiều bạn mà không không nhất thiết là học từ những trường này, nhưng mà Ngân thì có rất là nhiều điều mà Ngân có thể học được từ các bạn đó. Nên là thực ra là Ngân thấy cái điều quan trọng nhất là mình tìm được một cái môi trường nó phù hợp với mình, để mình có thể khám phá, được thử, được gặp gỡ rất là nhiều người, và quan trọng là nó phù hợp với bản thân mình ý. Học trường cao thì không phải là cái gì nó cũng mộng mơ, không phải cái gì nó cũng trải hoa hồng. Và Ngân thấy là có một cái Ngân không thích từ việc là học ở trường top cao là mọi người thường rất là cạnh tranh. Thì nói thật ra là cạnh tranh lành mạnh nó vẫn là một điều tốt, nhưng mà khi mà mọi người ganh đua quá thì Ngân thấy là mình cũng bị kéo vào cái sự xô bồ đó, và không phải lúc nào nó cũng tốt. Mọi người nói rất là nhiều là năm nay mày đã được vào công ty tốt chưa, mày xin được internship sau năm đầu không, hoặc là hiện tại mày kiếm được bao nhiêu tiền á. Đấy là những cái câu chuyện mà mọi người học trường top cao thường hay lôi ra để so sánh. Thậm chí là sau này Ngân đi làm, đúng không, thì thực ra là công ty Ngân cũng là một nơi rất là cạnh tranh. Xung quanh Ngân sống ở Bay Area, cái này Giang cũng biết, là bọn mình nói chuyện với nhau về việc là mọi người sống ở vùng Vịnh á, vùng Bay Area, ở thung lũng Silicon, là mọi người cực kỳ cạnh tranh, lúc nào cũng chỉ nói về tiền, lúc nào cũng chỉ nói về công việc, nói về việc là mày được thăng tiến chưa, hoặc là công ty startup này bây giờ đã thành triệu, đã có đủ cổ phiếu để thành triệu phú chưa. Đây là những cái chuyện mà mọi người nói rất là nhiều, và cái này thì Ngân, cái câu chuyện này thì Ngân nghe rất là nhiều từ thời còn đi học đại học rồi. Và Ngân không thích cái sự xô bồ đó. Nhưng mà có cái áp lực từ các bạn mà phải học trường tốt là thường là mọi người cũng nghĩ là học trường tốt xong thì phải làm đi công ty tốt này, phải có việc lớn, phải được trả nhiều tiền, vân 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 vân. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy, và cái định nghĩa về sự hạnh phúc hoặc là sự thành công của mỗi người thì rất là khác nhau. Và Ngân thì có một câu chuyện nhỏ là Ngân có một người bạn, và bạn ấy được nhận vào Phi Beta Kappa, là một cái tổ chức danh dự học thuật lâu đời nhất và uy tín nhất ở Mỹ. Thì bạn ấy được vào Phi Beta Kappa từ năm 3, thì có nghĩa là bạn ấy là một trong 10 bạn điểm cao nhất ở Yale, nghĩa là không có môn nào mà bạn ấy không đạt điểm tối đa cả, cực kỳ giỏi. Nhưng mà sau khi học đại học xong thì thay vì như các bạn khác thì bạn ấy dành một thời gian dài hơn một năm là bạn ấy chỉ muốn đi xe đạp xuyên nước Mỹ, và bạn ấy muốn dành thời gian để sống cùng với thiên nhiên, để tự tìm hạnh phúc cho bản thân, và để suy nghĩ về cuộc sống, để suy nghĩ xem là cái gì là quan trọng với bạn ấy. Thì Ngân thấy đây là một điều mà Ngân rất là ngưỡng mộ, tại vì nó là một con đường mà Ngân nghĩ là nó không an toàn như nhiều con đường khác, không an toàn như con đường của Ngân. Và Ngân rất là ngưỡng mộ những người như thế, nhưng mà không phải là ai cũng cho rằng đấy là sự thành công. Và nhiều khi mọi người nghĩ là bạn này kiểu bỏ con đường thành công, hoặc là bạn ấy không đủ kiên nhẫn hoặc không đủ kiên trì để theo đuổi những cái mà theo đuổi những cái công việc lớn đó. Nhưng mà Ngân nghĩ cái đấy thì không đáng. Nhưng mà có lẽ là tại vì khi mà mọi người quen với việc là mình cần phải sử dụng cái mark trường để đánh giá một con người ấy, thì mọi người cũng dần dần sử dụng cái, sau khi mình tốt nghiệp đại học mình sẽ sử dụng mark công ty, và những cái mark này nó cứ theo mình cả đời thôi. Và Ngân thấy cái đấy thì nó không đúng. Ngân thấy là một người được đánh giá nhiều hơn bởi cái mark của trường hoặc công ty của mình ấy. Và Ngân thực sự nghĩ là việc học trường tốt nó không quan trọng đến mức đấy đâu.
Thực ra chị tự nhiên em nhắc đến việc là cái mark ấy, thì chị nhớ là cái hồi mà chị sau khi học đại học xong, tốt nghiệp và chần chật mãi không tìm được việc, thì chị còn nói chuyện một đứa bạn là một đứa hiện tại đang làm công ty của chị. Kiểu xong rồi chị thì dễ nha, chị muốn được như nó. Còn nó thì nghe chị là tháng này đi du lịch ở đâu, mình đang học gì, mình đang thử nghiệm gì bản thân, thì nó lại muốn cuộc sống của mình. Chị nghĩ là chắc cũng nói, ai cũng báo đài, ai cũng nói rồi, nhưng mà cái social media và những cái sự so sánh ấy khiến mình luôn phải nghĩ là ok, tôi phải được cuộc sống như Ngân, tôi phải được cuộc sống như Giang, tôi phải ở Mỹ. Nhưng mà thực chất là nó rất là mệt mỏi, và nó khiến mình sau này mình suy nghĩ lại là tại sao năm đấy tôi lại phải đi so sánh với mọi người, và tôi phải giữ những cái mark mà tôi không cảm thấy thực sự là phù hợp với mình để giới thiệu. Tất nhiên chắc chắn là bây giờ chị nói là tôi học ở Yale thì tự tin hơn đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó để làm gì đúng không?
Đúng rồi. Để làm gì?
Ra bọn mình cũng vừa sang một cái chủ đề mới, đấy là xin việc ở nước ngoài. Thì và cho chị hỏi một xíu thì hành trình xin việc của hai em như thế nào? Ví dụ là cho chị hỏi một xíu là hành trình xin việc của hai em như thế nào? Ví dụ nói những cái chi tiết, ví dụ như là khi bọn em chuẩn bị thì bọn em lúc nào chuẩn bị này, chuẩn bị những cái thông tin gì và những cái kinh nghiệm mà hai em rút ra để nói lại với các bạn mà hiện tại cũng đang muốn xin việc ở những ngành của bọn em chẳng hạn.
Em thấy câu hỏi này rất là hay. Câu hỏi này thật ra là em cũng chằn chọc rất là nhiều từ khi mà em mới bắt đầu chân ướt chân ráo đi xin việc, đúng không? Thì em nghĩ một cái phương châm mà em luôn tin tưởng vào là you always have to give first, thì có nghĩa là lúc nào mình cũng phải hy sinh một chút trước hay là mình đóng góp một chút trước. Để em ví dụ trong cái quá trình xin việc của em là đầu tiên trong năm nhất đại học thì em đi xin công việc thực tập á. Lúc đó em trong đầu em nghĩ là bây giờ mình chưa có một cái gì trên cái hồ sơ của mình hết, hoặc là mình chưa có một cái kỹ năng nào mà kỹ năng mà thực tiễn hết, chỉ là những cái project hay là những cái dự án mình làm trong trường thôi, thì mình phải chịu là mình có thể làm việc không lương hay là làm thực tập không lương lúc đầu trước để có thể lấy kinh nghiệm thực tiễn tại công ty trước. Thì lúc đó là em xin việc ở Mỹ, không có công ty nào nhận hết, thì lúc đó em xin việc ở Việt Nam để có thể hè có thể về thăm gia đình và vẫn có thể đi làm thực tập luôn. Thì lúc đó may mắn là em có quen một người bạn và người bạn đó refer em vào Tiki. Thì cũng may mắn sao là các anh chị trong Tiki cũng khá là cởi mở cho những cái bạn năm nhất năm hai giống như em chưa có kinh nghiệm để có thể vào học hỏi và thực tập. Thì những cái tháng đó là em nghĩ là cũng khá là vất vả, tại vì lương của thực tập thì cũng không nhiều, nhưng mà cái mà em học được từ qua cái kỳ thực tập đó là những cái kỹ năng nào mà mình cần học hay là những cái kỹ năng nào mà mình cần phát triển tiếp theo để mình có thể xin được công việc tốt hơn. Thì em nghĩ là trong cái quá trình đó thì mình đừng có nhìn vào lương bổng, hoặc là nhìn vào công ty, hoặc là nhìn vào những cái mác. Giống như hồi nãy là mình có nói một chút xíu về những cái mác của công ty hay về trường học, đúng không? Thì mình đừng nhìn vào những cái đó, mà mình nhìn vào hơn là vào cái công việc thực tập của mình. Cái yếu tố công việc là gì, cái mà mình sẽ học được trong công việc đó là gì, và những cái kinh nghiệm mình sẽ đạt được sau khi thực tập là gì. Và còn cái thứ hai rất là quan trọng nữa là về con người mình sẽ làm việc chung với nhau. Thì lúc đó em được làm việc chung với đã có nhiều anh chị rất là giỏi, và họ có những cái tinh thần rất là thông sáo khi mà làm việc tại công ty khởi nghiệp. Lúc đó thì em đã học hỏi được rất là nhiều, và có nhiều anh chị là đến bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc và vẫn nói chuyện và để học hỏi như anh chị đó. Thì sau đó em bắt đầu kiếm việc thực tập tại Mỹ và kiếm công việc toàn thời gian là công việc full time hiện giờ của em tại Mỹ. Thì em cũng đã trải qua rất là nhiều vất vả. Ví dụ gần đây nhất là em xin việc, công việc hiện tại của em là 5 tháng. Em xin việc trong quá trình đó là 5 tháng trước khi tốt nghiệp. Thì lời khuyên của em dành cho các bạn mà đang trong quá trình đó thì cứ kiên trì và đừng ngại bị từ chối, mà hãy lấy những cái từ chối hay lấy những cái thất bại đó làm kinh nghiệm và làm bài học cho mình, kiểu phỏng vấn trong lần tiếp theo tốt hơn. Và mình hãy, mặc dù là mình chưa có nhiều kinh nghiệm cụ thể cho cái công việc mình đang phỏng vấn hay là kinh nghiệm mà mình muốn chuyển tiếp qua cái công việc khác, thì hãy cố gắng kết nối những cái kinh nghiệm của mình có sẵn trước đây với những cái gì mà công ty yêu cầu là đang cần. Thì mình khi mà mình phỏng vấn á, thì mình miễn mình có một cái tinh thần học hỏi khá là tốt, mặc dù mình không biết một cái chủ đề nào đó nhất định, nhưng mà miễn là mình thể hiện cái tinh thần rất là cầu tiến của mình á, thì công ty nào cũng thích hết. Và cái quan trọng nhất là mình có phải là người dễ hòa đồng, dễ làm việc chung hay không. Cái đó cũng là một cái yếu tố mà công ty cân nhắc khi mà họ tuyển người á. Nên là ngoài những cái kinh nghiệm hoặc là ngoài những cái kỹ năng cứng ra, thì mình cũng nên trau dồi thêm những cái kỹ năng làm việc nhóm, những cái kỹ năng mà có thể làm một cái dự án, hợp tác cái dự án tốt với lại nhiều người khác nhau. Thì về quá trình phỏng vấn, về quá trình chuẩn bị, thì em cũng thấy là mình có một người mentor, một người giúp đỡ, hoặc là bạn bè để có thể giúp đỡ mình mock interview là luyện tập phỏng vấn, hoặc là referral là có nghĩa là giới thiệu mình vào công ty. Thì em thấy những cái đó cũng giúp ích rất là nhiều trong quá trình phỏng vấn của em. Và quan trọng hơn hết là hãy luôn giữ thái độ tự tin và lạc quan để mình, tại vì lúc nào họ cũng muốn tuyển người mà họ có thể dễ làm việc chung vào công ty mà, đúng không? Thì đó là cái quá trình phỏng vấn của em. Thì em thấy là Ngân cũng có những cái trải nghiệm hơi khác với em một chút, thì chắc là mời Ngân chia sẻ kinh nghiệm của Ngân.
Thực ra trải nghiệm của Ngân thấy cũng khá là giống với Giang. Ngân nghĩ là Giang có nói nhiều hết những cái ý mà Ngân muốn nói thôi. Cái quan trọng mà Ngân muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là đúng là mình phải biết cách cho đi trước khi mà mình muốn nhận lại. Cũng giống như Giang, cái thời mà Ngân mới đi học và chưa có kinh nghiệm thì Ngân phải dành rất là nhiều thời gian để tình nguyện là viết code này, hoặc là làm project cho các cái startup hoặc là nhóm ở trường, hoặc là mình xin đi làm giảng viên cho những lớp intro. Đó thì là đây là những cái công việc mà mình không được trả lương nhiều đâu, nhưng mà nó vẫn là những cái điều mà cho mình kinh nghiệm, để từ đó mình có kinh nghiệm xin việc ở các công ty. Thì dần dần những cái kinh nghiệm nhỏ này sẽ dẫn đến các kinh nghiệm lớn hơn, đúng không? Rồi dần dần thì mình sẽ có công việc thực tập đầu tiên, công việc thực tập thứ hai, rồi cuối cùng đến một công việc mới. Mà nghe thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi mình hay quên mất là công việc đầu tiên bao giờ cũng là công việc khó nhận được nhất, và sau đấy thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió hơn rất là nhiều. Và hy vọng là bạn nào đang trong quá trình tìm việc thì tự nhắc nhở bản thân mình thôi, là mình tìm việc được công việc tốt đầu tiên là sau đó mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và Ngân thì cái thời gian kiếm việc thì Ngân có một cái câu nói mà Ngân nghe lần đầu tiên là ở hội thảo Grace Hopper. Thì đây là hội thảo rất là lớn trong ngành công nghệ cho phụ nữ trong ngành công nghệ. Và Ngân nhớ là trong một cái buổi nói chuyện ngày hôm đấy, người ta có lời khuyên mà Ngân vẫn dùng đến bây giờ là eyes on the stars, feet on the ground, tức là mắt để lên những vì sao nhưng chân thì luôn luôn phải chạm đất. Nghĩa là thì là Ngân nghĩ về cái này rất là nhiều khi mà mình chọn công việc á, hoặc là mình làm bất cứ việc gì, là mình lúc nào cũng phải mơ rất là lớn. Không có ai đánh thuế giấc mơ cả, đúng không? Nhưng mà mình làm gì thì mình cũng phải thực tiễn, mình phải biết là mình ở đâu, mình làm thế nào để đạt được cái giấc mơ đấy. Đó thì mình cứ vạch ra rõ con đường từ bản thân đến giấc mơ, biết những cái bước mình cần phải bước là gì, và cứ thế ngày một, ngày hai, mình bước từng bước một thì là dần dần mình sẽ chạm được đến cái đấy thôi. Ngân làm gì Ngân cũng nghĩ đến câu đấy.
Sau khi đã hỏi về quá trình mà kiếm công việc tại Mỹ rồi, thì em cũng rất là tò mò về quá trình kiếm việc ở khu vực Đông Nam Á của anh Dũng và chị Linh như thế nào. Không biết là các bạn du học sinh mong muốn quay trở về nước làm việc thì anh chị có lời khuyên gì cho các bạn ấy hay không?
Thì đầu tiên chắc chị muốn chia sẻ đó là thực ra xin việc ở Việt Nam nó cũng rất là khó. Chị nghĩ là có thể dễ hơn với Mỹ vì cái sự cạnh tranh nó thấp hơn, nhưng mà nó cũng không phải là đơn giản. Vì thứ nhất là mình khi đi du học thì mình tự tin là ok, tôi có bằng từ một cái trường rất là cao, tôi ngoại ngữ bao nhiêu cũng được, 9 chấm bao nhiêu IELTS gì, thì mình nghĩ đấy là mình sẽ tốt hơn người ta, tốt hơn các đồng nghiệp khác. Nhưng chất thì cũng rất ít công ty quan trọng về cái việc đấy. Họ nhìn trường mình cũng ôi, lại một đứa du học đầu ở trên mây trên gió chả biết làm gì. Thì khi mình thế thì muốn chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên là nếu mà muốn đi làm môi trường Việt Nam hoặc Đông Nam Á thì mình cũng phải nhanh nhẹn hơn so với các bạn. So với thời gian mình ở nước ngoài, mình cái gì cũng như kiểu mọi người về Việt Nam thì mọi người sẽ thấy là quan trọng là vẫn phải khôn, không phải khôn lỏi đâu, nhưng mà mình cũng phải khôn khéo và mình cũng phải nhanh nhẹn hơn. Thì đấy là điều đầu tiên chị học được. Cái điều thứ hai là mình cũng nên bỏ những cái mặc cảm của mình về đất nước. Ví dụ khi mà chị về thì chị rất kiểu ôi tại sao tôi lại phải về Việt Nam, và tôi thấy là Việt Nam nó không vui, không có nhiều người hay để mình gặp. Mà qua những thời gian mà chị đi học những cái thứ, ví dụ như là kiểu chị đi học làm một quán cà phê, làm quán ăn, hay đi học boxing, đi học làm gốm bla bla bla, thì chị phát hiện ra là thực ra là không phải là Việt Nam không có những người hay, người thú vị, mà là do mình đã tự đặt một cái chiều, mà đặt một cái cánh cửa trước mình để mình không đi nói chuyện với những người đấy. Ví dụ chị nghĩ đơn giản là ví dụ như là trong những lần mà mình đi grab bike thì mình cũng đã gặp được rất là nhiều thú vị, những người ở tầng lớp khác nhau, họ chia sẻ những cái công việc, họ có những câu chuyện mà thực ra là có những thời điểm mà chị định nghĩ là chị sẽ làm một cái Instagram kể những cái nữa, những cái câu chuyện nói chuyện với những anh chị tài xế. Có những người kể về câu chuyện họ sự việc khó này, họ sáng họ đi học, chiều họ đi làm, chạy đến đêm, xong rồi hôm sau lại bắt đầu như thế, thì mình học được rất nhiều về sự kiên trì của họ. Và cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đi những cái nơi mà mình dễ dàng gặp được những người hay ho. Ví dụ như là mình đi co-working space, là những cái khu mà mọi người đi làm với nhau, thì ở đấy hay có những cái sự kiện liên quan đến startup, thì mình học hỏi được rất là nhiều. Và mình cũng nên tự cởi mở hơn để gặp những người. Ví dụ như là chị thấy rất nhiều bạn có thể là thấy những cái anh chị khác cùng trường hoặc là những người gặp trên mạng chẳng hạn, mà họ muốn nói chuyện thì họ cũng đặt những cái buổi coffee chat để tìm hiểu hơn. Và mình từ đấy cũng học hỏi và được nắm năng lượng hơn. Thì đấy cái thứ hai. Và cái thứ ba chắc là nếu bạn nào mà muốn đi làm nước ngoài, ví dụ như là trong Đông Nam Á hoặc các nước khác, thì ví dụ như chị làm Heineken thì rất là dễ để đi nước ngoài, nhưng mà nghĩa là cơ hội hoàn toàn có, nhưng mà mình cũng phải làm cách nào đấy để mình chia sẻ là với sếp của mình là tôi muốn đi nước ngoài sau bao nhiêu năm nữa, và để mọi người có thể khi thấy một cái cơ hội nào đấy từ khu vực thì mọi người sẽ sẵn sàng chia sẻ với mình. Còn nếu mà để tóm tắt thì chị sẽ tóm tắt cái trải nghiệm của chị là hãy thích thú với cái môi trường Đông Nam Á, vì nếu bạn nào đi du học sẽ thấy môi trường Đông Nam Á môi trường rất là hay, rất mọi người rất là năng động, mọi người luôn tràn ngập năng lượng để thử. Và cái thứ hai nữa là hãy thử gặp với những người mới, thử làm những cái thứ mà bạn luôn muốn, vì Đông Nam Á là một cái môi trường rất dễ. Ví dụ như kiểu em muốn start up ở đây thì chắc chắn dễ hơn là start up ở Mỹ, ví dụ như thế. Còn anh Dũng thì sao?
Anh đồng ý với Linh là ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, cái môi trường phát triển hơn mình nghĩ khá là nhiều. Ví dụ như là trong ngành khoa học dữ liệu chẳng hạn, nó khá là giống với cái cách cấu trúc của ngành khoa học dữ liệu ở bên Mỹ. Và ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều những khóa học trên mạng và khóa học trực tiếp mà các bạn có thể học để nâng cao cái kỹ năng trong cái ngành khoa học dữ liệu. Cho nên là tóm gọn lại thì cái môi trường Đông Nam Á anh thấy là phát triển khá là nhiều.
Em thì không biết về tất cả các ngành, nhưng mà em rất là đồng ý với anh Dũng về mảng công nghệ ở Đông Nam Á. Em có thêm một ý thôi là anh Bùi Hải Hưng, là hồi trước anh ấy cũng làm ở DeepMind với em, và hiện tại là anh là người đứng đầu của VinAI, cũng làm về trí tuệ nhân tạo cho Vin. Thì anh ấy, em có hỏi anh ấy một câu là sau khi anh quay trở về Việt Nam từ Mỹ thì anh thấy Việt Nam có gì hay. Thì em nghĩ câu trả lời của anh Hưng cũng khá là giống với câu trả lời của anh Dũng, là các bạn ở Việt Nam rất là xông xáo. Và các bạn ở Việt Nam thì, và công nghệ ở Việt Nam và ở Đông Nam Á nói chung thì thực ra là cũng phát triển rất là nhanh, đặc biệt là với cái nguồn năng lượng và các bạn trẻ như vậy thì những cái ngành này nó đang phát triển rất là tốt. Nên là các bạn mà làm công nghệ mà quay trở lại Việt Nam thì nó không phải là một cái lựa chọn tồi, thậm chí là một lựa chọn khá là hay so với việc ở lại Mỹ hoặc là ở những nước mà an toàn hơn và buồn tẻ hơn.
Đúng rồi. Ở Mỹ thì đúng là một là nó cũng cạnh tranh hơn, với cả nhiều cái nó, tức là một số cái nó vẫn phát triển hơn, nhưng mà nhìn chung thì Việt Nam như là gọi là một mảnh đất đang được khai phá. Em có thể học những cái mà em đã biết được ở Mỹ và em đem về áp dụng ở Việt Nam thì anh nghĩ là có khá là nhiều cơ hội, và cũng sẽ có cơ sở hạ tầng để mà hỗ trợ cho em. Ví dụ như VinAI chẳng hạn là một trung tâm về nghiên cứu AI mà anh thấy là có khá là nhiều những cái cơ sở hạ tầng tốt. Lúc nãy mình cũng đã nói về vấn đề là làm việc trong ngành công nghệ. Ví dụ như là ở với Ngân thì đã chọn làm trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì anh nghĩ trong ngành công nghệ cũng có những cái kinh nghiệm cụ thể, những cái tài nguyên cụ thể mà có thể giúp các bạn. Và anh nghĩ là nhiều bạn người nghe cũng muốn quan tâm đến những ngành giống như là Ngân với cả Giang ấy. Thì các bạn cũng sẽ muốn biết là với bọn em thì bọn em đã sử dụng những cái nguồn như thế nào, hay là những cái kinh nghiệm cụ thể nào để mà chuẩn bị vào ngành công nghệ làm.
Ok, câu hỏi rất là hay. Em có thể trả lời một chút dựa trên kinh nghiệm của em tìm việc trong mảng phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu. Thì em thấy là
Thì em thấy về mặt bằng chung thì ngành này cũng đòi hỏi về yếu tố kỹ thuật khá là cao. Thì cũng giống như lập trình viên thì họ cũng phải có một cái sản phẩm hoặc là một cái dự án mà có thể cho người tuyển dụng thấy trước cái kết quả của mình, đúng không? Thì trong ngành em cũng vậy, họ sẽ nhìn vào portfolio, vào hồ sơ của mình là đã có những cái dự án gì rồi, những cái kết quả đó là gì, và đặc biệt hơn nữa là những cái ảnh hưởng, những cái tầm ảnh hưởng và những cái và cái đúc kết hay mọi người còn gọi là insight từ những cái thuật toán hay là những cái phân tích của mình là gì. Thì em thấy là trên hồ sơ của mình, ngoài những cái hackathon, những cái data hackathon là những cái cuộc thi dành cho data của mình ra, thì em còn làm thêm nhiều dự án cá nhân nữa. Ví dụ như là những cái dự án mà em rất là quan tâm. Trước đây thì em có quan tâm rất là nhiều về ví dụ như là phim ảnh hay là nhạc hay là ngồi thiền ấy. Thì em có những cái phân tích và thu thập dữ liệu từ những cái dự án đó và viết blog dựa trên những cái dự án đó về những cái đúc kết của em. Thì em thấy là khi mà em nói với nhà tuyển dụng về những cái dự án và những cái kết quả trước đây em đã làm thì họ cũng khá là ấn tượng. Thì em thấy cái đó cũng là một cách mà mình có thể xây dựng hồ sơ của mình khi mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công việc thực tập. Thì ngoài ra nữa là vì tính chất kỹ thuật của công việc cũng khá là cao, nên là em cũng rất là khuyên các bạn khi mà đang còn đi xin việc cho cái ngành này á, thì mình phải luyện tập những cái bài coding, những cái bài mà lập trình nhiều hơn một chút, ví dụ như LeetCode hoặc là HackerRank. Thì em thấy là khi mà mình luyện tập nhiều á thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi phỏng vấn hay là những cái bài kiểm tra về lập trình của mình với nhà tuyển dụng một cách rất là tự nhiên. Nó giống như một cái phản xạ vì mình đã luyện tập đi rất lại, vì mình đã luyện đi luyện lại rất là nhiều. Thì em thấy cái đó cũng khá là hay. Còn cái thứ ba nữa mà em thấy là về case study, về những cái mà câu hỏi tình huống dành cho ngành dữ liệu, thì em có phải đọc những cái cuốn sách về phân tích sản phẩm hay là phân tích vấn đề kinh doanh của công ty như thế nào rất là nhiều. Ví dụ như những cuốn sách em đọc mà để chuẩn bị cho phỏng vấn câu hỏi tình huống là những cái cuốn về Cracking PM Interview hay là Case in Point. Thì mọi người nghe những cái cuốn đó nó rất là không liên quan gì đến ngành phân tích dữ liệu, đúng không? Thì nó liên quan rất là nhiều về ngành quản lý sản phẩm hay là ngành consulting, là ngành tư vấn. Nhưng mà những cái cuốn sách đó làm cho mình có một cái framework, một cái gọi là cái sườn để mình có thể trả lời, mình có thể cấu trúc cái câu trả lời của mình được logic hơn, được bài bản hơn, và cũng giúp mình có thể không bỏ sót những cái chi tiết trong lúc mà mình trả lời câu hỏi với nhà phỏng vấn nữa. Thì em thấy là ba cái mặt đó đã giúp em chuẩn bị phỏng vấn rất là tốt. Còn Ngân thì sao?
Ngân thêm một số cái suy nghĩ của Ngân về một số cái mà Giang nói thôi. Là Giang còn nói là hackathon là một cách rất là tốt để mình xin việc á. Ngân cũng đồng ý với việc này, nhưng mà Ngân thì thực ra là Ngân thấy nó không có hại cho không có lợi cho sức khỏe lắm. Là các bạn đi hackathon thường là ngủ không đủ, ăn uống không sạch á, và thường là mọi người lại còn sử dụng cái hackathon này làm suy nghĩ về việc là sau này đi làm thì cũng như thế. Thì là sau này thực ra là hackathon nó rất là khác với công việc bình thường trong ngành công nghệ. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà vẫn đang đi học và muốn thử trải nghiệm một lần cho vui đời học sinh thì có thể đi hackathon, xong rồi không ngủ 3 ngày, xong rồi chỉ uống nước tăng lực 3 ngày. Nhưng mà em thấy hackathon nó cũng là một cái hay ở chỗ của nó là mình có một cái ý tưởng gì đấy và mình thực hiện nó một cách nhanh hết mức có thể. Và em thấy là đấy là cách có thể khá là hay về việc là trả lời cho câu hỏi là liệu cái ý tưởng này nó có phù hợp hay không. Thay ngồi chém gió với nhau thì mình cứ thử làm đi, để xem là cái ý tưởng này nó có hay không, và cuối cùng thì bao giờ mình cũng có một cái sản phẩm gì đấy đúng không, kể cả cái sản phẩm đấy nó không hoàn thiện thì mình cũng học được cái gì đấy từ trong cái quá trình mà mình làm, mình rất là tập trung như vậy. Thì thực ra là hackathon nó vẫn hay, mà trên thực tế là đến hiện tại khi mà em đi làm rồi thì mọi người cũng có một cái dạng kiểu là hackathon, nhưng mà nó không mọi người không thức xuyên đêm nữa, mà bọn em gọi nó là extravaganza. Thì là nó cũng giống như hackathon, khi mà mọi người trong vòng 2 tuần ở DeepMind thì là mọi người sẽ không làm công việc hàng ngày, mà sẽ thử làm một cái project mới. Mọi người có một cái ý tưởng gì đấy và mọi người sẽ thử làm một cái project mới, và mọi người sẽ cố gắng thực hiện hóa nó càng nhanh càng tốt. Không cần biết là nó có hoàn hảo hay không ấy, mình chỉ cần có một cái giả định nào đấy, và mình muốn xem là cái giả định đấy nó có đúng hay không ấy. Và trên thực tế là những cái hackathon này nó tạo ra những cái sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất về AI. Ví dụ như là cái thuật toán AlphaGo của DeepMind cũng là từ hackathon Alpha, là thuật toán mà đánh bại cái tướng cờ về thế giới. Và sau đấy thì AlphaStar là cái thuật toán mà đánh bại StarCraft cũng đánh từ hackathon. AlphaFold, nếu mọi người biết là cũng thuật toán gấp protein của DeepMind, cũng đến từ hackathon. Thành ra hackathon thực ra nó là một nơi rất là hay để mình thực hiện hóa rất là nhiều ý tưởng, và bao giờ mình cũng học được từ cái đấy, và bao giờ mình có một cái gì đấy để mang đi từ cái hackathon, mình có thể để lại dấu ấn ở trên hồ sơ của mình. Nghĩ đây là một cách để lấy kinh nghiệm rất là nhanh, và cũng có một cái gì đấy để trên hồ sơ. Nhưng mà nếu mà bạn nào thấy hackathon mà không phù hợp ý, thì có thể giống Ngân là mình làm project thôi, mình làm các dự án cá nhân. Và cái hay ở trong ngành công nghệ là dự án nào các bạn cũng có thể để lên trên mạng với mã nguồn mở. Thì mọi người có thể xem cái mã nguồn của mình và xem cái chất lượng code của mình ý. Đây cũng là một trong những cách để các nhà tuyển dụng có thể đánh giá một người là họ có code tốt hay không, chứ không chỉ cần dựa vào điểm số ở trên trường học, đúng không? Ngân cũng có muốn nói một ý nữa mà Giang chưa nói, là khi mà mình học ở trong ngành công nghệ á, đặc biệt là trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, thì nếu các bạn có thể xin làm nghiên cứu ở trường đại học thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Thường thì học sinh xin làm nghiên cứu có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đúng không? Và đây là cái thời gian mà mình như kiểu đánh đổi thời gian của bản thân để lấy được kinh nghiệm từ người khác ấy. Học sinh thì cái giàu nhất mà mình có là mình có giàu về mặt thời gian, giàu về năng lượng. Trong khi các giáo sư thì họ không có cái đấy, nhưng mà họ có kinh nghiệm và họ có hiểu biết. Thì mình đánh đổi cái thời gian của mình và năng lượng của mình để mình xin được cái hiểu biết đấy từ các giáo sư, thì đây là một cách học rất là tốt và rất là hands-on, tức là mình được thực tập ngay tại chỗ. Và trước khi kết thúc câu này thì Ngân có muốn nhấn mạnh một ý thôi, là Giang có nói về việc mock interview ấy, thì hôm nay rất là hay là DeepMind có một cái chia sẻ ở trong DeepMind là mọi người mới nhận ra là mock interview là một trong những cái yếu tố quyết định rất là nhiều về việc là một người có được nhận hay không. Và khi mà mình học mock interview nhiều rồi thì cái mà mình nhận được là trở nên tự tin hơn, là mình biết cách là giao tiếp cùng với người hỏi hơn. Và đây là những cái mà thường là mọi người không học được trong quá trình học hoặc là trong quá trình làm dự án cá nhân. Thành ra là các bạn nên tập khá là nhiều để khi mà mình vào những cái bài phỏng vấn của các công ty công nghệ thì cái đấy nó trở nên đơn giản hơn. Những cái bài phỏng vấn này, những cái kinh nghiệm này thì được chia sẻ rất là nhiều. Các bạn lên YouTube tra là ra rất là nhiều những cái tips cho cái việc đấy. Và các bạn nên tập cái việc đấy, tại vì đã có một bài nghiên cứu ra ngày hôm nay mà được chia sẻ là ở cái số lượng mock interview mà mọi người có thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc là một người có được nhận hay không.
Thực ra khi em nói chị thấy là thời gian mình đi học ấy, mình luôn học hỏi, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại chị thấy là khi mà mình đi làm, mình bắt đầu cảm giác là được vào biên chế rồi, tôi đã đi làm, tôi đã có công việc rồi, thì tôi không còn tự tạo một cái nơi để mình học này, mình có những cái project, dự án cho riêng mình. Thì cảm giác là khi mình đi học ở trường thì mình luôn có một thầy cô thúc đít là ok, mày phải học cái này thì mày mới kiếm được việc. Nhưng mà ở công ty thì cái khả năng mà mình bị thúc đít là rất là ít. Đứa nó học thì đứa đấy ấm thân cho nó thôi. Thì tự nhiên em nói thì chị cũng bắt đầu nghĩ lại là đã bao lâu rồi mình chưa thử cái gì mới, đã bao lâu rồi mình chưa học cái gì mới. Đặc biệt là những cái về extravaganza thì chị đã đọc ở Google, thì họ cũng có, hình như họ là người đầu tiên để giới thiệu cái ý tưởng đấy. Chắc mong các bạn nào nghe thì cũng được truyền cảm hứng để dành một chút thời gian cuối tuần chẳng hạn để đầu tư hơn về bản thân mình, tìm cái kỹ năng của mình cũng phải đi lên thì những cái cơ hội làm việc tốt hơn nó mới tới, đúng không?
Yeah, thì em thấy cái đấy cũng bình thường thôi, tại vì em nghĩ là trước giờ mình là goal oriented, tức là mình nghĩ gì mình cũng nghĩ là à phải đạt được đến cái mục đích tiếp theo, nhưng mà mình ít nghĩ hơn về cái quá trình đấy. Trong khi lúc nãy Giang cũng chia sẻ, khi mà mình làm việc dựa trên cái quá trình thay vì dựa trên mục đích của mình ấy, mình muốn cái quá trình của mình là cái điều làm mình hạnh phúc thay vì cái mục đích của mình làm cái là mình hạnh phúc ấy, thì mình sẽ cố gắng làm cho cái công việc hàng ngày của mình nó cũng vui vẻ ấy. Thì bản thân cái đấy nó khiến cho nó là động lực cho mình để mình thử những cái thứ mới trong công việc của mình, thay vì phải nghĩ là à tại vì mình không có một cái mục đích nào sau khi mình đi làm cả, mình không cần phải đi đâu khác ấy, thì mình sẽ không cố gắng tự động làm gì cả. Trong khi nếu mà mình nghĩ là à mình đi làm rồi nhưng mà bản thân cái quá trình này mình vẫn muốn nó trở nên hay ho, vui vẻ, thì tự dưng mình vẫn học, mình vẫn cố gắng học và mình muốn thử những cái mới. Em thấy trước giờ mình đã nói chuyện rất là nhiều về các kinh nghiệm của mình đi ở nước ngoài cũng như là ở trong nước rồi. Thì để kết thúc phần 1 đi, Ngân muốn hỏi một câu là cả bốn chúng mình đều là du học sinh, thì theo mọi người là những bạn mà đi học ở nước ngoài như mình thì có gì khác với những bạn ở trong nước? Có gì mà mình có thể học được từ các bạn ý, và có điều gì mà các bạn trong nước có thể học được từ các bạn du học? Giang có muốn trả lời trước không?
Thì Giang thấy câu hỏi này khá là hay. Đây cũng là một câu hỏi mà Giang tự hỏi bản thân rất là nhiều. Tại vì Giang vẫn còn giữ liên lạc với rất là nhiều bạn của Giang mà đang học hoặc là đã học tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và đang đi làm. Thì Giang thấy có một điều rất là quan trọng mà Giang nghĩ là Giang học được khi mà đi du học, là mình học cách học và mình học cách có thể độc lập về suy nghĩ của mình. Thì Giang thấy là gần đây thì 4.0 đã phỏng vấn bạn Lam Đỗ trong tập mới nhất về vấn đề này. Thì mọi người có thể vào podcast của 4.0 để nghe chia sẻ với bạn Lam Đỗ. Nhưng mà để tóm tắt cho các bạn hiểu thêm một chút thế nào là suy nghĩ độc lập và thế nào là học cách để học. Khi mà hồi học ở Việt Nam ấy, thì em có một cái thói quen là kiểu mọi người sẽ bảo mình học cái này đi, học cái kia đi, vì nó sẽ có ích cho công việc của mình sau này. Thì mình cứ nghe theo, rồi mình theo một cái nề nếp đàng hoàng để mình học, đúng không? Mình sẽ không có cái thói quen là mình sẽ học thêm cái này, học thêm cái kia. Giống như hồi nãy là chị Linh đã nhắc đến là mình làm những cái công việc mình yêu thích theo cái sự tò mò của mình ấy, mà không phải theo một cái định hướng hay một cái lối đi mà người khác vạch sẵn cho mình. Thì khi mà em đi du học thì em có một cái tự do nhiều hơn về để khám phá lại bản thân và khám phá những cái gì mà mình yêu thích. Thì em thấy là mặc dù có nhiều người đóng góp cho mình ý kiến này ý kiến kia, nhưng mà thật sự cái người cuối cùng quyết định là mình, đúng không? Là mình phải suy nghĩ thật sự thấu đáo về việc là mình cần gì, mình muốn gì, mình yêu thích gì, và mình muốn học thêm những cái gì, và mình có thể đầu tư hết tất cả những cái thời gian và cái công sức của mình cho những cái việc mà mình thật sự quan tâm và thật sự tò mò. Thì em thấy cái đó một cái khá là hay, mà các bạn ở Việt Nam em nghĩ là hãy tự tạo cơ hội cho bản thân của mình để có thể tối ưu hóa cái thời gian đó. Đặc biệt là khi ở Việt Nam mọi người không có được tiếp xúc hay là cọ xát với lại nhiều nguồn thông tin khác nhau á, thì mình nên tự tạo cho mình cái cơ hội để mình có thể tiếp xúc với nó nhiều hơn. Ví dụ như là tham gia những cái hoạt động ngoại khóa mà ở đó sẽ được giao lưu nhiều hơn với những cái bạn đi du học hoặc là những người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, thì từ đó mình cũng có thể có thêm nhiều nguồn thông tin khác nhau để mình có thể luyện tập được cái việc đó khi mà mình học ở Việt Nam và làm việc tại Việt Nam. Còn Ngân thì thấy thế nào?
Ngân cũng đồng ý với Giang. Ngân lúc nãy cũng đã nói rồi là Ngân thấy mọi người ở Việt Nam thì thực ra là rất là nhiều năng lượng, mọi người có thể làm rất là nhiều dự án, thức khuya dậy sớm cũng không thành vấn đề. Ngân thì không làm được thế, nên là Ngân thấy rất là ấn tượng. Thì miễn sao là mọi người vẫn chú trọng sức khỏe của mình để mà đi đường dài được là ok. Thì có cái năng lượng đấy cộng thêm với cái mà Giang vừa nói, tức là mình biết là cái gì mình muốn làm cho bản thân, cái gì là tốt nhất cho bản thân cộng với cho xã hội ấy, thay vì là để người khác định hướng đường đi của mình, thì có cái năng lượng đấy các bạn sẽ làm được rất là nhiều điều. Thì lúc nãy Giang cũng nói là về việc là mình cần phải độc lập tự chủ hơn và tự kiểu tìm nguồn thông tin các thứ hơn đúng không? Thì Ngân thấy có một cái gọi là side effect, tức là có một tác dụng phụ của việc đấy là mình biết cách làm sao để kiểm tra xem là cái nguồn thông tin đấy, có nguồn lực đấy nó có đáng tin cậy hay không. Rồi khi mà mình thích nguồn hoặc là khi mình dẫn chứng một câu nào đấy của ai thì cũng phải ghi đúng chủ. Rồi mình cũng nói rõ ra là cái gì mình biết, cái gì mình không, cái gì là của mình, cái gì là không á. Thì đây là những cái mà Ngân nghĩ là ở Mỹ hoặc là các nước châu Âu họ sẽ có cái luật để cho cái việc này rất là nhiều, trong khi ở Việt Nam thì không có. Thành ra là mọi người hay không để ý đến vấn đề này lắm. Thì mình cũng nên để ý về việc này để mình biết cái nguồn thông tin của mình thật là tốt á, và mình không bị dẫn mũi bởi một cái nguồn thông tin nào đấy mà nó không đáng tin cậy. Còn chị Linh với anh Dũng thì sao?
Thì chắc chị nghĩ là ở đâu thì cũng có những cái quy tắc để thành công. Nhưng mà chị sẽ bổ sung thêm một xíu. Chính là những cái điều mà mình có thể học được các bạn trong nước là, như lúc nãy cũng nói, là một cái sự nhanh nhạy. Thường thì ví dụ như đơn giản là bây giờ nhìn thấy những cái bạn livestream bán hàng ấy, mình đâu có dám làm thế đâu, kiểu ngại. Nhưng mà rất là các bạn ấy so cool, các bạn ấy rất là nhanh nhạy tìm những thứ mà cái lỗ hổng của thị trường và làm cái đấy. Thì chị nghĩ là một cái điều mà các bạn du học sinh khi về thì hãy cởi mở hơn và thử những cái thứ mà ở Việt Nam mọi người đã làm. Còn cái thứ hai thì những cái điều mà bạn ở Việt Nam có thể học ở các bạn trong nước thì đầu tiên là ngôn ngữ. Thực ra kể cả nói là việc là rất nhiều bạn ở Việt Nam, bạn ấy đã có fluent là nói tiếng Anh rất là trôi chảy rồi. Nhưng mà có những cái thứ mà phải bồi đắp qua việc là tiếp xúc nhiều người nước ngoài hoặc là đọc sách chẳng hạn. Thì kể cả người ta giỏi ngôn ngữ ở mức độ này nhưng mà vẫn là luôn phải tạo cơ hội để học hỏi, thì chắc chắn những người bạn ở đi du học thì ngôn ngữ sẽ là rất là chuẩn hơn nhiều. Còn cái thứ hai nữa là cái sự mở lòng về những cái cơ hội ở nước ngoài. Ví dụ như đã bị ném ra nước ngoài từ hồi bé thì mình cũng đỡ sợ ấy. Mình sẽ ngại sự thay đổi vì chắc cả cuộc đời là của sự thay đổi. Nhưng mà nếu mà các bạn ở Việt Nam, các bạn tự tạo cho mình một cái sự cởi mở khi mà đi ra nước ngoài này, khi mà đi làm và tiếp xúc với người nước ngoài, thì chị nghĩ chắc chắn là rất nhiều người bạn ở Việt Nam sẽ có khả năng thành công cao hơn nữa. Nên tận dụng những cái kiến thức mà đang miễn phí. Ví dụ như là ở nước ngoài thì mình thực sự là có sự may mắn khi mà có một cái lượng database rất là lớn để đọc những cái journal. Nhưng mà ở Việt Nam thì chả ai trả tiền để mình đọc những cái đấy cả. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái mà đang miễn phí, ví dụ như là YouTube, những cái bài báo số lượng ít của Medium, hoặc là nói chuyện với những người bạn đang làm nước ngoài, thì hoàn toàn mình có thể sử dụng những cái nguồn tài nguyên đấy. Còn Dũng thì sao?
Về cái câu hỏi là các bạn du học sinh như mình thì học được cái gì mà khác so với các bạn trong nước, thì cũng quay lại cái mà anh nói đầu tập, đấy là về văn hóa, và đi cùng với cái văn hóa đấy là lối suy nghĩ. Cái này thì nghe nó khá là mông lung, nghe nó khá là mơ hồ, nhưng mà có thể ví dụ cụ thể hơn một chút. Anh đồng ý với cái lúc nãy mà các bạn nói là về kiến thức học thuật ấy, thì thực ra anh nghĩ không khác các bạn trong nước là mấy. Và qua làm việc với các bạn thì anh thấy là các bạn Việt Nam cũng rất là giỏi tự tìm tòi những cái kiến thức chuyên môn hay là học thuật mà các bạn cần biết để mà làm được công việc hay là làm nghiên cứu cho các bạn. Nhưng mà quay về cái văn hóa, bởi vì là các trường đại học ở Mỹ, ở Anh hay là ở Úc v.v. về cơ bản thì đều là những cái trường mà đa quốc gia, tức là có nhiều bạn từ các nước khác nhau đến học. Và các trường đấy cũng ủng hộ cho cái việc là nhận học sinh từ nhiều nước khác nhau, từ nhiều nước khác nhau. Thì với mỗi bạn từ một nền văn hóa khác nhau thì mỗi văn hóa đấy cũng có một cái lối suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như là ở Mỹ thì anh đã học được việc là networking, hay là làm thế nào để mà làm quen hay là gặp gỡ với một người lạ mà người đấy có nhiều kinh nghiệm, có thể cho mình lời khuyên hoặc là giúp mình trong sự nghiệp công việc. Mà anh thì trước đấy là một người khá là hướng nội và anh không quá là thoải mái trong cái việc mà tự dưng nói chuyện với người lạ như vậy. Đấy là một điểm về văn hóa mà anh và cách suy nghĩ mà anh đã học được trong cái quá trình mà anh học ở Mỹ. Và cái thứ hai nữa cũng là một cái mà anh học được từ cái văn hóa kinh doanh ở Mỹ. hay là entrepreneurship, anh chả biết tả như nào nữa. Nhưng mà startup ở Mỹ, tức là anh thấy là ở Mỹ mọi người không thực sự là đợi mình phải gọi là được một cái sự cho phép từ bên ngoài để làm cái mà họ muốn. Tức là không đợi là họ có đủ bằng cấp hay là đủ chứng chỉ để làm một việc mà họ muốn. Ví dụ như là khi mà anh với cả Linh bắt đầu làm podcast thì thực sự là anh chưa hề có kinh nghiệm gì liên quan đến podcast cả, hay là thu âm hay là đi phỏng vấn. Thực sự là nếu như mà anh đợi đến cái lúc mà anh có đủ kinh nghiệm, hay là anh đợi ai đấy là em có vẻ có duyên với ngành này ABCXYZ, thì thực sự là anh không biết là đến bao giờ anh mới có, và đến bao giờ thì ta đi Tây mới bắt đầu lên sóng. Nhưng mà qua cái quá trình đi học ở Mỹ thì có lẽ anh cũng bị ăn vào máu cái tinh thần đấy là không đợi và cứ thế mà làm, thì anh cứ đâm đầu vào anh làm ta đi Tây thôi. Những cái tập đầu tiên này thực sự là nó không phải quá là chỉnh chu, nhưng mà qua thời gian thì bắt đầu học được từ những cái sai lầm của mình và bắt đầu cải thiện lên cái nội dung và cái chất lượng âm thanh của podcast, thì anh nghĩ là dần dần nó cũng tốt hơn. Và cái điểm đặc biệt đấy là chính cái việc mà anh bắt đầu làm và anh cứ làm dần dần như thế, thì cái đấy chính là cái mà tạo cho anh cái kinh nghiệm. Cái đấy chính là cái mà lúc đầu mà anh nghĩ là mình chưa có và mình phải đợi mình làm thế nào đấy để mà có. Thì nói một cách khác, tức là cái gì mình thiếu thì mình không phải đợi người khác cho mình, mà mình có thể tự tạo ra cái đấy. Nói một cách khác có thể hiểu như vậy. Thì anh thấy là đấy là cái mà anh học được ở Mỹ, mà ở Việt Nam thì không phải là không có, nhưng mà nó chưa gọi là một cái nét đặc trưng hay là phổ biến trong văn hóa hay là cái lối suy nghĩ ở Việt Nam. Thì lúc nãy thì Ngân cũng có hỏi là các bạn Việt Nam có thể làm gì để thu hẹp cái khoảng cách này. Thì trước tiên là anh muốn nói là cái khoảng cách đấy thực ra thì nó không phải quá là lớn. Và anh thấy là cũng như mọi người đã nói khá là nhiều, các bạn Việt Nam rất là năng động, rất là giỏi, rất là xông xáo. Nhưng mà nếu mà nói một cách cụ thể hơn thì cũng có những cái cơ hội để các bạn có thể tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều cách tư duy khác nhau để các bạn tham gia các cái hoạt động, mà ví dụ như là các hoạt động của các bạn du học sinh tổ chức chẳng hạn. Trước đây anh biết có một cái tổ chức tên là iAdventure, không biết là còn hoạt động hay không, nhưng mà anh nghĩ là iAdventure thì kết nối giữa các bạn du học sinh với các bạn trong nước để cùng đi du lịch với nhau và làm các cái hoạt động ngoại khóa với nhau. Thì anh nghĩ là đấy là một cái cơ hội tốt để mà có thể trao đổi những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bản thân với nhau và học hỏi thêm những cái gì ở bên ngoài thế giới. Hay là trước thì anh biết là có những cái lớp của tổ chức Pencil Philosophy, mà mục tiêu là muốn đưa đến cái môi trường học giáo dục khai phóng ở Mỹ, giống như là Ngân học ở Yale, đem về Việt Nam để cho các bạn học đại học Việt Nam có thể có cái cơ hội được trải nghiệm. Thế nên cứ tham gia vào những cái hoạt động như vậy thì dần dần là các bạn sẽ thấy là dần dần các bạn sẽ có được cái trải nghiệm của các bạn du học sinh. Tất nhiên là không phải là 100%, nhưng mà sẽ có được một phần nào đấy, và các bạn sẽ được nhìn thấy những cái văn hóa, những cái lối suy nghĩ khác với những cái mà mình đã quá là quen thuộc ở Việt Nam.
Em thấy khá là hay.
Alo.
Em thấy nói đi nói lại thì chủ yếu là nói đến từ việc ở Mỹ nó rất là đa dạng về cả năng lực của mình, đúng không? Về cả những điều mình thích. Em thấy thì ở Việt Nam, tại vì mình sống 12 năm học phổ thông, mình học môn nào cũng giống nhau, bạn nào cũng được cho như là phải có năng lực như nhau, bạn nào cũng phải học những môn này, bạn nào cũng có một con đường rất là nhất định á, và bạn nào gần như là bạn nào cũng là người Việt Nam, đúng không? Bạn nào cũng sống trong một cái nền văn hóa giống nhau, bạn nào cũng có bố mẹ suy nghĩ chắc là cũng khá giống nhau. Thành ra là ít nhất là cái thời gian mà mình ở Việt Nam như vậy thì quen rồi, mình sống ở trong một cái xã hội nào nó khá là đơn giản á. Nói đơn giản thì cũng không hẳn, nhưng mà nó có một cái con đường nó rất là rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai, kiểu như vậy. Trong khi tại vì ở Mỹ thì nó quá ư là đa dạng, thành ra là mỗi người thích một cái khác nhau, mỗi người thử một cái khác nhau, thành ra là mọi người cũng không ít sợ thất bại bằng ấy, tại vì mỗi người có một cái thước đo đánh giá rất là khác nhau, mỗi bạn học một môn khác nhau, thành ra thậm chí không so sánh hai bạn cùng với nhau được.
Nhưng mà em cũng đồng ý với lại Ngân và anh Dũng. Thì trước đây tụi em có phỏng vấn chị Sunny Hiền Nguyễn ấy, thì chị ấy có thời gian là học ở Việt Nam, xong rồi sau đó qua Mỹ học thạc sĩ kinh doanh. Thì chị ấy bảo cái điểm khác nhau nhiều nhất giữa hai môi trường là ở Mỹ thì thất bại là chuyện hiển nhiên ấy, và mỗi ngày thì chỉ thức dậy là chỉ biết là hôm nay là chắc chắn là mình sẽ có không một thì hai những cái thất bại trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nên là chị ấy bảo là vì vậy mà chỉ có thể luyện tập được cái tư duy của mình là chấp nhận thất bại và không có ngần ngại để có thể làm những cái điều mà mình những cái điều mới ngoài khả năng của mình và mình không sợ. Thì nếu mà ở Việt Nam thì giống như anh Dũng có đề cập đến là về I Am Venture hay là Pencil Philosophy hay là những cái tổ chức của các bạn ở Việt Nam hoặc là các bạn đi du học về cũng vậy, thì hãy làm những cái thứ mà khác với lại công việc hàng ngày của mình một chút, hãy cố gắng trải nghiệm nhiều hơn một chút, đặc biệt là cái trải nghiệm đó có thật sự là kiểu đồng cảm với lại cái giá trị của mình hay không nữa. Nhưng mà nói chung là hãy mạnh dạn và dũng cảm để làm những cái thứ khác một chút, những cái thứ mà trước đây mình chưa bao giờ làm, có thể là mình sẽ thất bại nhưng mà mình sẽ học được từ những cái kinh nghiệm đó. Đến đây tụi mình xin khép lại phần 1 của cuộc trò chuyện giữa tụi mình với podcast Study Day. Trong phần 2 chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn về việc phát triển bản thân và việc con gái làm trong ngành công nghệ như thế nào. Các bạn hãy cùng nhau đón nghe nhé. Các bạn có cảm nhận hay suy nghĩ thế nào về cuộc trò chuyện của tụi mình với podcast Study Day? Tụi mình rất mong muốn lắng nghe chia sẻ của các bạn. Vì vậy các bạn có thể comment hoặc là nhắn tin cho tụi mình qua Facebook hay Instagram, hoặc gửi email về cho tụi mình qua email 4.0.fm@gmail.com. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của 4.0 nha.